Đó cho nên Đức Phật mới nói cái lời đó.
Thì bây giờ mình có nhiều người đều không tin những cái chuyện này.
Đức Phật sinh ra đi 7 bước,
sinh từ hông bên phải của bà mẹ, mình nghe nó thần thoại. Nhưng mà đây cho thấy Đức Phật giải thích tất cả những cái đó là Đức Phật nhiếp phục chư thiên. Bởi vì những cái chuyện đó đối với chư thiên nó là một cái chuyện hy hữu, một cái chuyện gì mà có thể nói. Nhưng mà đối với chư thiên, cái việc biến hóa không phải là chuyện lạ. Nhưng mà cái biến hóa đến cái mức độ như vậy chứng tỏ đó là một bậc đại Bồ Tát, một bậc nghĩa là có thể nói tối tôn trong thế giới này. Thành ra tất cả những vấn đề đó là nhiếp phục chư thiên. Một phần thứ hai nữa là hồi đó ở bên Ấn Độ, đối với người Ấn Độ cho đến ngày nay chăng nữa, những chuyện chư thiên, năng lực thần thông, họ không bao giờ đặt thành vấn đề nghi ngờ hết, không bao giờ mà họ nghi ngờ cái chuyện đó. Và những người ngoại đạo, tại vì phải nói vấn đề mà chính con người bình thường họ đi tu, họ cũng đạt được rất nhiều cái năng lực. Okay. Họ đạt được nhiều cái năng lực của thiền định, của yoga này nọ. Thành ra rồi họ tu một mình, rồi họ có những cái thấy trong tinh thần nó, họ có thể thấy được hào quang, thấy ánh sáng, thấy gì. Tất cả những cái đó, cho nên đối với cái người Ấn Độ họ không có xa lạ gì vấn đề mà thiên thần biến hóa gì hết á. Dù họ không làm được nhưng mà chuyện đó mà không tin thì họ sẽ ngạc nhiên. Như là cái hồi xưa mà bên Tây Tạng, con bà nó ba hành hương, cái lúc đó Tây Tạng mình chưa có tiếp xúc với thế giới, rồi bác qua bên nó, bác thấy cái người bên nó mà mình nói cái chuyện mà tin có ma hay không nhỉ, thì người bên nó sẽ ngạc nhiên, nó bảo cho mình là cái gì, cũng lẽ bây giờ mình tin mà có chuột nó có hay không, ma mà lại còn hỏi có hay không. Ở bên Tây Tạng ấy, cái chuyện mà ma họ không có gì ngạc nhiên đó. Thì có thể nói là người ta sợ ma, nhưng mà đối với Tây Tạng ấy, thì ma nó là một cái vấn đề, những cái người chết, những người nó gì những cái chuyện đó họ không có chuyện sợ, bởi vì nó cũng như là một cái gì rất gần gũi mà thôi. Thành ra đối với xứ Ấn Độ cũng vậy đó. Nên cho nên á, khi mà Đức Phật sinh vào cái xứ đó thì Đức Phật phải có ít nhiều những cái thị hiện nào đó, bởi vì cái người với nó họ còn tôn sùng cái đó nữa. Đức Phật phải có tướng tốt, tại vì trong sách của họ nói là cái người như vậy mới là cái người giác ngộ. Và Đức Phật phải có những cái năng lực chứng tỏ nào đó, dù rằng Đức Phật không có thích thể hiện thần thông bao giờ hết. Nhưng mà những cái người tu ở bên Ấn Độ, những cái giáo phái bên Ấn Độ họ ưa cái đó. Thành ra cái hồi xưa bên Tây Tạng cũng vậy, bên Tây Tạng họ có một cái tôn giáo riêng, một cái đạo riêng mà họ dùng bùa chú rất nhiều, họ biến hóa đi đó. Họ có thể hóa cho mưa xuống, họ có thể hóa mưa đá để làm hạn mùa màng. Thì chính vì vậy cho nên cái lúc mà truyền đạo Phật từ bên Ấn Độ sang Tây Tạng mà phải thỉnh ngài gọi là Liên Hoa Sinh ấy. Bởi vì ngài Liên Hoa Sinh là rất giỏi về bùa chú, Liên Hoa Sinh qua để trị mấy người đó, phải đấu pháp với nhau, đấu thần thông với nhau nữa. Mà cái đó không kêu là cái thần thông mà Đức Phật đạt được là cái thần thông ở trong thiền định, trong tam muội. Còn những cái phép mà những người đó họ có là bùa chú, họ sai khiến quỷ thần, họ sai khiến ma này nọ, họ đọc thần chú này nọ để tạo ra những cái biến hóa. Thì ngài Liên Hoa Sinh á, ngài Liên Hoa Sinh được coi như là hóa thân của A Di Đà Phật, cho nên mới nói là sinh trong hoa sen, kêu là Liên Hoa Sinh. Liên Hoa Sinh là rất giỏi về cái đó. Cho nên ngài Liên Hoa Sinh mới qua là cái người mà trị mấy cái người đó trước, rồi mới truyền đạo Phật vào được. Thế nên cho mình thấy là những cái xứ đó hồi xưa như là Tây Tạng, Ấn Độ, những xứ cổ xưa như vậy ấy, thì đối với họ cái chuyện không có gì mà kinh ngạc hết. Mình ngày nay ấy, thì mình bắt đầu ngạc, mình kinh ngạc nhiều cái. Nhưng mà thực sự ra thì Đức Phật á, không bao giờ mà Đức Phật cho cái đó là phép lạ. Đức Phật bảo mình làm cũng được, nếu mình đủ công đức, tức là mình đủ cái nhân, mình làm được. Mình tạo đủ công đức như Đức Phật đi, mình sẽ làm được. Chứ Đức Phật không bảo đó là một cái phép lạ mà chỉ có mình ta mới làm được, không ai làm được hết. Mà Đức Phật cũng không có nói phép lạ, Đức Phật bảo đó nó là kết quả của các cái công đức, các việc thiện của mình ấy. Mình không có ngờ đâu là các cái việc thiện của mình nó lại có những kết quả như phi thường như vậy. Thành ra đối với Đức Phật nó không có cái gì lạ hết á. Nhưng mà Đức Phật biết là con người ta không nên dùng phép lạ, tức là không nên dùng những cái kết quả mà rực rỡ quá nhiều như vậy, người ta sẽ sợ hãi. Thành ra đó là cái cho mình thấy ý nghĩa trong đạo Phật nhịp, nhất là Đại Thừa Phật Giáo. Đến giờ chưa? Tới hả? Sao không nghe tin tin gì hết? Hả hả? Mấy giờ? 6 giờ mới hết hả? 5 giờ hết. Hết rồi hả? 5 giờ hết. Hôm nay học 4 giờ mà. Bây giờ phương tiện ngưng. Rồi chiều nghe tiếp. Hỏi một chút giờ được. Thì bây giờ thôi cũng phương tiện rồi. Thì lúc đầu tiên á, là nói cái chữ phương tiện là nói giải thích về chữ, hiểu không? Giải thích về chữ để cho mình hiểu cái chữ phương tiện và giải thích làm sao cho mình dễ hiểu. Nhưng mà mình phải áp dụng cái chữ, cái nghĩa phương tiện đó nó vô rất nhiều phương diện. Cái đó thì có nói đầu rồi, tại chắc cứ giải thích cái lúc sau nó ngủ quá. Thành ra cái phương tiện á, khi mà mình áp dụng trong thế gian này nó như chiếc xe. Nhưng mà khi mình áp dụng về phương diện tinh thần, nó không có một cái chiếc xe tinh thần. Mà phương tiện ở trong phương diện là tinh thần, nó là sự thực hành, hiểu không? Sự thực hành. Khi mình thực hành một cái sự thực hành nào đó, cái thực hành nó sẽ đưa mình đến một chỗ. Thành ra cái sự thực hành nó kêu là phương tiện. Thì bây giờ người ta mới thấy là tại sao các vị Bồ Tát có nhiều cái thực hành mà nó như là phạm giới. Thì nó như là phạm giới như vậy thì Bồ Tát là muốn thành Phật mà thì phải hành những cái phương tiện, tức là phải hành những cái điều đúng thì nó mới thành Phật được. Tại sao bây giờ Bồ Tát lại hành những cái mà nó như là phạm giới, nó như là ham vui, nó như là vào ngũ dục này nọ, thì cái đó là cái gì vậy, là có phải sai lầm hay gì không? Thì ở đây trong kinh nói là cái đó là phương tiện. Cái phương tiện đó là phương tiện nào? Cái phương tiện đó là để độ chúng sinh. Làm sao Bồ Tát độ chúng sinh được? Thì khi mà mình có một cái mục tiêu và mình muốn đạt đến cái mục tiêu đó thì mình phải có một cái phương tiện, đúng không? Thì nếu bây giờ muốn độ chúng sinh mà mình không ham vui với chúng sinh không độ được. Thành ra một khi Bồ Tát ham vui như vậy là một phương tiện. Cái người không hiểu cho là Bồ Tát này bị đọa lạc, bị lôi cuốn, bị đọa lạc. Nhưng mà thực ra đó chỉ là phương tiện của Bồ Tát thôi. Bồ Tát phương tiện như vậy để độ chúng sinh đó. Thì cái chữ phương tiện ở trong kinh này nó là để giải thích những cái sự hiểu lầm mà người ta nhìn thấy bên ngoài. Người ta nhìn thấy cũng như Bồ Tát có thể tại sao lại một bậc thánh mà lại đi vào trong cuộc đời, sống chung trong cuộc đời mà có thể hưởng thụ những cái gì của cuộc sống như mọi người. Thì người ta không hiểu là thánh đó ở chỗ nào. Thánh thì phải là đứng riêng, phải tu riêng, ở chỗ thanh tịnh riêng, chứ sao thánh như vậy? Thì bây giờ cái kinh này nó muốn nói là cái bậc Bồ Tát đó không có ham muốn cái đó, nhưng mà sở dĩ làm như vậy là một phương tiện. Cái phương tiện đó, cái ý muốn nó là gì mà phải dùng cái phương tiện đó để đạt cái ý muốn đó? Phương tiện đó là để ích lợi cho chúng sinh. Cho nên chúng sinh còn cần như thế. Chúng sinh cần có người bạn, chúng sinh cần có người bạn đi nhảy disco với mình thì mình đi nhảy disco. Thì cái nhảy disco của mình là một phương tiện để gần gũi người bạn đó và từ từ đưa người bạn nó ra khỏi cái chỗ đó. Thành ra đó kêu là Bồ Tát hành phương tiện. Thì giờ tất cả những cái chuyện của Đức Phật á, mình nghe ủa tại sao Đức Phật lại như thế, tại sao Đức Phật lại như thế, thì khi nãy thầy mới nói về pháp thân á, Đức Phật vốn không có sinh ra, không có gì gì như vậy theo pháp thân, nhưng mà Đức Phật phương tiện là muốn lợi ích chúng sinh, muốn gần gũi, muốn tiếp xúc chúng sinh lợi ích, cho nên phương tiện sinh như vậy. Mà tại sao trong mỗi cái hành động sinh này nó có cái khác biệt, vào bên hông bên phải sinh ra vậy mà lại sinh trong lúc bà mẹ đứng, đó là những cái phương tiện làm như vậy để nhiếp phục chư thiên. Chứ Bồ Tát không cần thiết tất cả những cái đó, đó không phải là cái sự thực. Bồ Tát không có làm một cái hành động gì mà nó không phải là để lợi ích chúng sinh, cho nên mọi hành động đó nó không phải thực là Bồ Tát muốn làm, nó không phải là một cái hành động thật của Bồ Tát, cho nên nó kêu là hành động phương tiện. Lợi ích cho chư thiên trước, sự tử lợi ích cho loài người sau. Mình hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.